thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới.
Vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp. Một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư khuyên nhủ chúng ta phải tu thì mới tự cứu được chính mình, tự giải được mọi phiền muộn trong nội tâm. Ngài khuyên tu thì phải tu bằng ý, bằng trí thì mới thật sự tu, tâm thức mới được an yên trong xây dựng. Vốn của chúng ta là thanh tịnh, vì hướng ngoại cho nên đánh mất sự thanh tịnh. Tu là đóng cửa đời, mở cửa đạo. Đạo là sự quân bình, biết dùng nguyên khí để phát triển chính mình thì sẽ không còn sự hận thù và mê chấp nữa. Cần sửa mình thì mới giúp được người kế tiếp. Người tu mà nuôi dưỡng sự hờn giận thì không thể giúp được người kế tiếp. Phải dũng mãnh thực hành trong thanh tịnh thì mới đạt được sự sáng suốt. Sau đây, xin kính mời quý vị lắng nghe bài thuyết giảng chương kinh 7 của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Gây phiền tạo loạn sống không yên.
Gây phiền, ghét một ai là tạo loạn cho chính mình, sống không yên. Thương độ mọi người thì sống mới yên. Sóng gió xoay chiều phá đảo điên. Khi chúng ta không yên thì động đến bộ phận này, nó chuyển biến đến bộ phận khác, nó loạn xạ hết. Nó xoay chiều, phá cho chúng ta đảo điên, ngủ không được, ăn không được, tâm thân bất ổn. Cảnh đẹp trời kẹo giao ý tục, ta không nhìn cái sự tự nhiên và siêu nhiên của trời đất. Lúc nào, qua qua xanh xanh, con người tâm và xác đều là nhân tốt của trời đất. Độ tha tự tiến chẳng nuôi phiền. Chúng ta biết tu, biết lập lại trật tự, hòa hợp với nguyên lý của trời đất. Ảnh hưởng người kế tiếp thì không còn sự phiền muộn nữa. Tu chính mình, thức giác thấy sự sai lầm của chính mình, ăn năn sám hối tự sửa, thì đâu còn sóng gió mà tạo cho chúng ta đảo điên nữa. Hướng về cảnh đẹp trời cao, gieo ý tốt, thấy rõ ràng. Trời đất đã cấu thành tâm sắc của chúng sanh là nhân lành của trời đất. Nếu chịu tu mới tự cứu, giải thoát được tất cả những sự phiền muộn trong nội tâm thì đâu chẳng còn phiền nữa. Tu bằng trí bằng ý mới thật sự tu. Trí ý chúng ta lu mờ tạo loạn, trí ý chúng ta trong suốt thì chỉ xây dựng và khai triển muôn chiều, không còn loạn nữa. Tâm thức an yên trong xây dựng, chiều sâu càng ngày càng phát triển. Chiều sâu ở đâu? Ở trong chỗ thanh tịnh. Mà vốn mọi người đều có lãnh vực thanh tịnh. Chạy theo mắt, mũi, tai, miệng hướng ngoại, mất thanh tịnh. Bây giờ chúng ta tu khép lại, đóng cửa đời, mở cửa đạo, tiến thân rõ rệt. Đạo là gì? Đạo là sự quân bình. Quân bình là gì? quân bình nó là vốn không. Cho nên ở thế gian tính toán chế máy móc mà tính tới không thì không thành. Phải lui về số không mới thấy máy móc tốt và quân bình. Tính cái gì mà không trở về với số không được là trật. Trên thế gian đã có cơ hội học hỏi nhiều, tính toán nhiều, suy tư nhiều, nhưng mà không hiểu từ đâu sanh ra sự tính toán, suy nghĩ. Từ không giới hội nhập trong khối óc của chúng ta và làm việc tùy theo duyên nghiệp mà phát triển. Chứ mỗi kỳ mỗi khác, nhân sanh mỗi kỳ mỗi khác. Bây giờ học hỏi nhiều hơn, tính toán cũng gọn hơn, mỗi mỗi đều gọn hơn và thanh nhẹ hơn, rút ngắn hơn. Càng rút ngắn thì sẽ càng có cơ hội chung hợp hòa bình, tâm thân yên ổn. Nếu chúng ta là người tu biết khai triển tâm thức của chính mình, dùng nguyên khí của trời đất để khai mở tâm thức của chính mình, thì thức hòa đồng sẽ phát càng ngày càng phát triển. Không còn sự hận thù và không còn sự mê chấp. Thành tâm tu sửa. Tại sao? Tại chúng ta thấy rõ đường đi. Cần sửa mình mới giúp người kế tiếp được. Nếu tu mà không chịu sửa mình, còn nuôi hờn giận làm sao giúp được người kế tiếp. Dũng mãnh trong thanh tịnh thì thấy được giá trị của thanh tịnh là vô cùng. Và dũng mãnh hành trong thanh tịnh mới là thật sự sáng suốt. Người tu dứt khoát thất tình lục dục, nhân duyên thì mới thấy khả năng của chính mình là vô cùng. Sáng suốt trong xây dựng, sáng suốt trong cỡ mở và ảnh hưởng cho người kế tiếp cùng tu cùng tiến thì mới thật là người tu. Còn tu là cho cái pháp chúng ta cao hơn tất cả mọi người, số một tại thế gian, thì chuyện sai lầm, không đúng. Hành giả chịu hành thì hành giả mới có cơ hội. Ai mạnh bằng đấng tạo hóa, đấng toàn năng. Đấng toàn năng chưa bao giờ dám xưng nhất thế gian. Nhưng mà người ca tụng, đó mới là thật. Danh là danh giả, đàn là đàn tu, không nên xưng danh. Phải tự sửa để ảnh hưởng người kế tiếp, cùng sửa như ta đã và đang sửa, thì mới có một con đường tiên hoa chung. Chỉ có tiếng không lùi. Còn nếu xưng danh, cuối cùng chỉ có lùi không tiếng. Nếu chúng ta xưng danh trời Phật, người thế gian ai cũng tham. Vốn của nó là tham. Biết được trời Phật thì chạy theo trời Phật để kiếm một cái gì hay siêu diệu nhất. Nhưng mà không hành, rồi rốt cuộc bí đường, không biết làm sao, nắng hình thờ cho vui vậy thôi. Chứ sự thật không phải là cái hình thờ. Sự thật là tâm khai triển quyền bí của nội tâm mới thấy nguyên lý của trời Phật. Không khai triển quyền bí của nội tâm không bao giờ thấy được trời Phật. Cho nên vô vi có một phương pháp niệm Phật khác hơn các nơi. Có lưỡi răng kề răng, ý niệm Nam Mô Di Đà Phật, thầm tu thầm tiếng mới khai mở quyền bí trong nội tâm được. Còn khẩu khai thần khí tán, la lô ôm sùm, rốt cục mang bệnh rồi chết thôi, chúng chưa hiểu đường đi. Tự quấy rầy mình quá nhiều, làm sao phát triển? Phải thanh tịnh hiểu được chấn động của cả càn khôn vũ trụ. mới là sáng suốt và thanh tịnh. Nếu chúng ta không hòa hợp với chấn động của vũ trụ quan thì chúng ta không bao giờ có cơ hội tiến tới thanh giới mà học đạo tiến hóa của tâm linh. Người tu vô vi hiểu được nguyên lý nhân sinh hòa hợp với trời đất. Hồn của chúng ta chính là thiêng liêng hòa hợp với trời đất. Lúc đó mới dũng mãnh tu tiến, tâm lúc nào cũng hướng về cõi trời mà hành sự. Hướng về thanh nhẹ thì sẽ đạt tới sự thanh nhẹ. Nếu hướng về sự tranh chấp thì tự trói buộc mình mà thôi. Nói đủ thứ lý này lẽ nọ nhưng mà không thoát được, bản thân không thoát được là trói buộc vậy thôi. Cho nên ở đời này nhiều đường lối cho phần hồn học hỏi để tiến hóa, nhưng đường lối không rõ rệt chúng ta không nên học. Chúng ta phải học đường lối rõ rệt, hòa hợp với nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ mới có cơ hội dẫn tiến phần hồn được. Nếu không hòa hợp được nguyên khí của trời đất là mình càng ngày càng tu càng bị xa cách và không tiến. Nói thì hay nhưng làm không hay, không mở được trí. Sống trong lệ thuộc ỷ lại không phải người tu. Người tu Phật tức là Đức Phật, giải bỏ tất cả duyên nghiệp, hào quang của Ngài mới sáng lạn tận độ quần sanh. Nếu Ngài còn ôm chuyện đời của cải, suốt kiếp Ngài không có được sáng, óc Ngài vẫn lu mờ trong tình tiền duyên nghiệp. Cho nên đã có gương lành cho chúng ta thấy, từ một vị thái tử bỏ tất cả nhung lụa, lui về với thực chất thanh nhẹ của Ngài, ảnh hưởng quần sanh tại thế. Ngài chỉ tu cho Ngài mà thôi, nhưng ngày hôm nay quần sanh được cộng hưởng, nhắc đến Ngài, nhắc đến sự khổ công của Ngài. Tự tu tự đạt tới từ bi khai triển tới vô cùng, hào quang sáng chói mười phương và tận độ quần sanh. Ai ai nghe qua cũng hiểu được, thức tâm mà đi tâm đạo tu học. Mà đến lúc tâm đạo quên đi hành động của Ngài, mà chỉ nhờ đỡ Ngài mà thôi, lợi dụng Ngài và ý lại nơi Ngài, tạo cuộc sống cho chính mình và dẹp mất thức hòa đồng của chính mình. Biến thể của nó là tham lam không tiến. Phật là thoát trần, đâu cần người thế gian tắm rửa. Cho nên ngược lại, người thế gian đã thờ phụng tắm rửa Phật gỗ mà thôi, không có sự thật. Sự thật của chúng ta là khai triển quyền bí trong nội thức của chúng ta, phát triển tới tâm linh.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức ca khúc Tu Vô Vi, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do nhạc sĩ Phạm Vinh phổ nhạc, được trình bày qua giọng hát của ca sĩ Tú Lan, gửi đến quý vị.
Thank you.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Thế thầy, con nghe là khi về cái pháp môn thiền định vô vi tới mức độ là có thể xuất hồn được. Thì khi cái hồn được xuất ra đó thầy, nó có còn bị giới hạn biên giới và thời gian khoảng cách nào hay không? Và có thể là nó bị giới hạn, chẳng hạn như là mình ở đây á, ở trên giới cái còn thể xác thì bị giới hạn từ cái biên giới hay là từ cái luật lệ của cái loài người. Nhưng mà khi xuất hồn rồi á, còn bị giới hạn nào ở trong cái thế giới vô hình nữa?
Luôn luôn tùy theo cái tu học hành kiểm của tâm linh của hành giả. Chứ hành giả có nhiều người đã tu nhiều kiếp rồi, mới bước vô vô vi, vô vi tu 2-3 tháng thấy nó xuất đi chơi không? Nhưng mà nó không làm được gì hết. Hồn xuất ra đâu có phải toàn thức. Hồn thiếu gì, hồn ma đi rầm rầm nó vô thức, nó đi phá người ta. Thế chứ, còn vô vi xuất ra là thấy cảm nhẹ, nhưng mà về phải thực hành trở nên thanh tịnh. Và cái tối hậu của vô vi là đạt tới vô hình vô tướng, chứ không phải xuất hồn là đắc pháp. Xuất hồn phải đắc pháp. Cái hồn lần đầu tôi tu, tôi nói ông Tư cho tôi xuất hồn được là tôi vô nhà băng BFC tôi lấy tiền sẵn. Tôi là cái thằng nghịch nhất. Tôi xuất ra tôi muốn đi vô nhà băng, không có khó khăn. Nhưng mà thấy nó lấy không được. Đi lên cây thấy trái dừa mà hái không được. Đi ra phố đường Tổng Đốc Phương nó thấy tiệm ta mình mới vô được. À, nhà chị tôi tiệm buôn bán nó sắp đặt lâu thôi tôi vô, tôi nói bà sắp cái nào lâu thôi mà tôi không bao giờ đưa ra đi nhà nhà bà ở vùng nguyên nhân đập đá qua vô bên nó làm sao cậu biết. Vậy mình thấy, nhưng mà cái đó không phải giá trị, không phải giá trị của người tu. Rồi từ đó tôi có thể thấy rằng những sinh viên tới nhờ tôi những kỳ này tôi thi vậy, chứ học bài nào ông Tám thì chỉ bài đó nó thi đậu rồi nó đồn tới đầy nhà tôi nó không được. Sau này ông Tư nó không có cho tôi học cái đó, rồi không bao giờ tiến được. Bởi vì cái tâm linh nó mở rồi thì nghe anh thấy bất cứ một cái gì trước mắt anh không khó khăn. Vì nó định mà, định là nó mở huệ thấy vậy thôi. À, cho nên cái đó còn phải đi học đạo dài dài. Cái hồn của anh lên rồi còn phải đốt tan, bị người ta đánh mà anh phải duy trì niệm Phật. Chứ không phải anh lên là muốn đi đâu đi, tới người ta thử cái giới của họ mà. Họ phải thử, mà xong tới hợp pháp, coi thử cái ý chí mình có dùng được không. Nếu mà mình thay đổi thì mình sợ hoảng, mà không thay đổi thì mình đi qua. Mà vô vi thì nó luôn luôn có trình độ theo trình độ tu học, mà hành thiện tại thế được bao nhiêu nó chỉ đi tới cái giới đó mà thôi, không có đi qua được. Cho nên tôi xuất hồn tôi muốn đi đâu đi không được đâu. Nói vậy chứ ông trời thấy trống rỗng chứ có luật hết. Trình độ ở đâu thì đi tới đó. Cho nên những người tu vô vi, tu ngồi rồi cái điển nó xuất ra, bắt đầu vô ngồi thấy nhẹ, rồi một chặt nó lắc cái đầu hết rồi. Anh chỉ tới đó thôi, anh phải trở lại. Và anh phải tiếp tục hành nữa, trở lại sống với hoàn cảnh anh. Phải học nhận học hòa, phải lập hạnh tu, rồi thực hành cho lần lại nó đi lên được chút. Nếu mà tinh tấn, còn không tinh tấn thì nó lắc nhiều nữa, để cho mình thấy cái cú hồi trở lại, trả lại mà không nhận mình nữa. À, cho nên phải cố gắng giữ cái thành tựu này lên, mà còn giận hờn nó là rất nhiều hơn nữa. Cho nên mình thấy có phương pháp để kiểm chứng và kiểm soát hành động của chính mình, nó hay vô cùng. Như lúc còn nhỏ còn cha mẹ lo cho mình, còn đây thì giờ mình tu nhắm mắt thấy ánh sáng, mà tối nay thấy ánh sáng mà mai nói xấu người ta là tối nay nó mất. Mà thấy cơ tạng mình thanh nhẹ mà nói xấu người ta là tối nay ngồi thiền không được. Mình thấy mình phạt mình rồi, phải lo ăn năn hối cải. Cho nên người nó tiến quá mau. Bởi vì những sai lầm của người đó hiểu rõ hơn ai hết. Mà nó chịu tự sửa thì chắc chắn nó phải đi tới. Mà cái phương thức thiên liên thì liên hệ với cái luồng điển thiên liên ở bên trên để kiểm soát hành động của nó. Thì cái đó mới là thực tế, vì nó từ trên kia xuống không phải ở dưới này. Có ai chịu hôi thối đâu. Ai cũng thấy cảnh thông nhẹ, ai thấy bồng lai phim cảnh cinema còn thích mà. Mà nếu mà chúng ta thấy thật là sao không thích. Cho nên thấy được một cái cảnh là cố gắng đi tới hoài, mà thấy một cái vách tường nhỏ, một lớp điểm mỏng vậy mà đi gần 3 năm chưa có qua khỏi được, mới thấy sự siêu diệu, mới thấy cái lưới trời rất kín. Mà nếu chúng ta không tinh tấn mà ngồi thế gian nó dốc, nó tôi đi đây đi đó, tôi tu theo Phật, tôi thành Phật, xin lỗi, các bạn cố gắng tu vô gì, các bạn xuống vô gì, xuống địa ngục gặp mấy vị đó cũng đang mò chữ thôi. Thì ở thế gian mới học chữ còn chưa biết đạo nhiều lắm. Cho nên ở vô gì có nhiều người đã thực hành và đi và nói lại cũng có thâu băng nhiều lắm. Thì trong vô vi bây giờ tất cả những tài liệu đều đầy đủ hết, mà các giới muốn tới dạy vô gì cũng học và thâu băng hết để nghiên cứu. Bởi vì một cái nào mà họ thành đạt được là một chuyện quý cho chính mình. Còn đằng này chúng tôi cứ giữ thứ ba cái pháp sơ hồn, pháp luân thiền định là cái chánh pháp của chúng tôi, để khứ trực lưu thanh. Cái nào mà thanh hòa thanh thì chúng tôi học, mà cái nào trực thì chúng tôi không vô lấy gì học. Nó khác đấy. Cái nào mà nó không vô thì anh tu thời gian người ta nói gì mà không vô trong áp anh được là anh bao giờ anh học. Anh quên anh đi. Thành ra nó trở lại tự động automatic hết. Thì con người vui mà không có lo, không có buồn phiền, khó giận người ta, bởi đụng tới là anh hiểu rồi. Người ta tới chọc anh thì anh thấy chỉ tội nghiệp cái người đó, nó bị cái tánh sân si mà nó mang cái bệnh căm gan và thành kinh. Làm sao cầu xin cho nó thức tâm và nó tự tránh khỏi, vì mình thấy rõ, mình mong nó hết bệnh, chứ mình không rước cái bệnh của nó. Nếu mình sân trở lại là mình rước bệnh của đối phương. Thành ra cái phương pháp vô vi làm cho con người tâm hồn sáng hẳn và thức tâm, mà không dám nói rằng tôi cứu người vì tôi thấy thanh thản như vậy tôi nói, chứ tôi đâu có cứu người. Mà người đó nói tao nhờ mày, chứ tao không nhờ mày thì tao chết rồi. Họ nói chứ mình không biết. Vô tư vậy. Thành ra trong thực hành mới có kết quả.
Quả địa ngục được mô tả trong sách Địa ngục Du Ký. Như vậy là địa ngục có thật chứ không phải là do sự tưởng tượng quan đường. Xin thầy cho biết quả địa ngục này ở đâu? Trên mặt đất, bên trong quả địa cầu, hay ở một quả địa cầu nào khác hơn quả địa cầu này?
Không xa chúng ta. Địa ngục là do tâm, cho nên Điện Du Ký cũng có nói do tâm. Sự sáng suốt của chúng ta, nếu không chịu vun bồi sáng suốt tiến hóa đi lên, thì chúng ta gặp hai sự tâm tối. Mà sự tâm tối đó thì do đâu hút chúng ta? Do tâm lực và địa lực là thể xác chúng ta hút. Mà hút dần dần những người chết đi xuống địa ngục, các bạn tự xét rõ ràng. Trước khi chết người sẽ yếu dần dần, rồi hút dường biển xuống bàn chân, rồi đi bước qua một giới tâm tối ở thế gian này không xa bao nhiêu. Bước ra giấc tường bên kia là địa ngục, không đâu hết. Thiên liên vẫn đang sống với chúng ta, và cõi thiên vẫn đang sống với chúng ta. Vì chúng ta còn tâm tối, tưởng là cái xác này là đủ sức bảo vệ phần hồn, thì thật thiên liên vẫn đang sống chúng ta, cho chúng ta với chúng ta. Vì mỗi người có một sự may mắn riêng. Các bạn thấy người này được sự may mắn này, người kia được sự may mắn, ai giúp ngoài sự tưởng tượng? Cho nên các bạn đã ra đây, các bạn thấy rằng có những người vượt biên, những người đau khổ, thấy việc không thành nhưng vẫn thành, ai giúp? Cho nên tùy phước của một mỗi gia trang, tùy phước đức của mỗi cá nhân mà được tái hưởng một phần sáng suốt cứu độ, cũng như cứu nghiệp thất tổ đã ân ban với chúng ta. Chúng ta mới thấy rõ rằng ngày nay tôi có sự may mắn hiện tại cũng nhờ âm đức của cha mẹ. Vậy thì tôi phải thực hiện chữ hiếu đối với cha mẹ. Rồi tôi khi tôi thực hiện chữ hiếu là tâm thức tôi nó được nhẹ nhàng và tôi hướng thượng. Và càng hướng thượng tôi phải hướng thảo với Thượng Đế càng không vũ trụ. Tôi mới buông bồi chiến lực để giải thoát. Thì không còn cảnh địa ngục. Cho nên chúng ta chủ trương xưng tin bộ đầu, hướng thượng để tu học và để phát triển vô cùng. Đó là chúng ta tự thoát ngay chúng ta lúc đang sống tại thế gian. Các bạn đang hành cái pháp này là các bạn là người tự kiểm chứng sự giải thoát cảnh địa ngục rõ ràng, không bị xuống địa ngục. Vì những người không tu cho nên dễ bị tâm lực là dâm dục, địa lực là thể xác yếu hẹp, thu hút vào thanh điển của các bạn. Cho nên lần lần các bạn phải đi xuống dưới càng ngày càng yếu hèn hơn, rồi trong giờ phút lâm chung bị quỷ sứ nó rước thì cảnh địa ngục ngay ở dưới này. Xuống khỏi tâm đầu của các bạn là địa ngục chứ không đâu, ở dưới này không có xa. Cho nên quỷ sứ có thể có nhập xác của người đang sống cũng có, ma có thể nhập xác người đang sống cũng có. Cho nên thầy bùa này chứ kia nọ mượn lúc cái ngũ hành để ám hại chúng sanh, đó là một điều làm bất chánh và đáng tội. Cho nên chúng ta tu về cái phương pháp này, lui về đường cũ nẻo xưa để chúng ta thanh tịnh an lành để trở về. Vì chúng ta thấy rằng mỗi người chúng ta đều có nhiệm vụ xuống thế gian học hỏi tiến hóa và xây dựng cho lẫn nhau được và thực hiện tình thương và đạo đức.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.